Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm giám mục của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn hôm 11 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 21 đến chương 19, câu 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây vài năm, các nhà khoa học tại Đại học Hope ở Michigan bên Mỹ đã làm một nghiên cứu về nguyên nhân và hệ quả của sự tha thứ nơi con người với nhau. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, người ta sẽ bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi. Đồng ý với kết quả này, các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng khám phá ra rằng những ai biết tha thứ thì sẽ bị ảnh hưởng triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận thù. Kết quả của các nghiên cứu khoa học trên đây là những dấu chỉ cụ thể giúp chúng ta suy niệm bài tin mừng hôm nay. Tiếp liền sau bài giáo huấn về việc sửa lỗi cho nhau trong đời sống cộng đoàn, trích đoạn tin mừng hôm nay nêu bật chủ đề lòng thương xót và tha thứ mà con người cần có với nhau trong cuộc sống, đặt nền trên nền tảng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Thắc mắc của ông Phêrô với Chúa Giêsu về việc phải tha thứ cho người khác bao nhiêu lần bộc lộ một tâm thức vụ hình thức, một điều vốn khá phổ biến trong đạo Do Thái thời bấy giờ. Quả vậy, các pháp đi thời ấy bảo là có thể tha đến 3 lần. Ông Phêrô thì đưa ra con số 7 lần và nghĩ rằng như thế là đã trọn hảo. Thế nhưng, tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đưa ra vượt hơn hẳn những quy định và lối suy nghĩ nói trên. Chúa nói, thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không giới hạn, tha thứ không có điều kiện nào cả. Rồi những chi tiết chung quanh cách nói của Chúa Giêsu cho thấy lý do để tha thứ không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm quảng đại thứ tha, mà chính là ở nơi tình thương của Thiên Chúa. Đó mới là những tiêu chí, những đòi hỏi mà Chúa Giêsu muốn cho những ai muốn theo người phải thực hiện đối với anh chị em của mình. Bởi lẽ, nếu như bản thân con người không biết cảm thông và tha thứ cho người khác, thì Thiên Chúa cũng sẽ căn cứ vào đó mà cư xử với người ấy như vậy. Tựa như dụ ngôn tên mắc nợ mà không biết thương xót mà Chúa Giêsu trưng dẫn trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Và Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng rằng, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Trong đời sống thường ngày quanh chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, tha thứ cho người khác xúc phạm đến mình là điều không phải luôn luôn dễ dàng thực hiện. Bởi lẽ, ta không ý thức đủ bản chất giòn mỏng và yếu đuối của kiếp người trong ta. Giáo huấn về sự tha thứ của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta nguyên tắc căn bản để ta ý thức về thân phận của mình mà cư xử với người khác bằng chính lòng xót thương mà Thiên Chúa đã rộng lượng với chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu mỗi người trong chúng ta không biết rộng lượng và tha thứ cho người khác, như lời dạy của Chúa Giêsu trong Kinh Lạy Cha: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cảm nghiệm tình xót thương hài hà của Chúa đối với bản thân chúng con, cảm nghiệm được niềm vui khi chúng con được người khác tha thứ, nhất là để chúng con sẵn lòng tha thứ cho người khác như chính Chúa đã từ bi và chậm giận đối với tội lỗi của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ghi nhớ lời Chúa dạy: phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Chúa, trong tình yêu Chúa.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tổng đốc Phận Huế. Thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót tại linh đài Đức Mẹ La Vàng. Vào lúc 22:30 ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã chủ sự thánh lễ kính lòng Chúa thương xót tại linh đài Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế với đông đảo khách hành hương từ khắp nơi trong và ngoài nước. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người hướng về lòng Chúa thương xót, hiệp thông với Chúa Giêsu dâng cả nhân loại lên Thiên Chúa Cha để xin người tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót. Đồng thời, mang theo tâm tư ước vọng không phải chỉ riêng mình mà còn của bao nhiêu người khác để cùng với mẹ Maria dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta, xin mẹ thương nhận lấy những ước nguyện mà mọi người chúng ta đang mang đầy ắp trong mình để tôn vinh lòng Chúa thương xót. Đức cha Phêrô nói tiếp, thánh lễ kính lòng Chúa thương xót này không chỉ dừng lại trên việc chúc tụng ngợi khen Cha trên trời, mà chúng ta còn cầu nguyện dâng tất cả mọi nỗi đau khổ, buồn phiền, tuyệt vọng của nhiều người nghèo đói, túng thiếu, cùng cực về tinh thần cũng như thể xác cho lòng thương xót của Chúa. Và thánh lễ hôm nay sẽ không có ý nghĩa đủ nếu chúng ta không kín múc tình thương của Cha trên trời để đến với những người nghèo đói và túng thiếu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô đã giúp cộng đoàn nhận ra rằng mẹ Maria là người đầu tiên được hưởng lòng thương xót của Chúa. Đức mẹ đã biến lòng thương xót của Chúa thành hành động yêu thương và Đức mẹ đã phải trả một cái giá rất đắt, một lưỡi đồng đâm thâu tim bà. Cho đến thời các thánh tử đạo, các vị cũng đã biến lòng thương xót của Chúa bằng hành động và phải trả giá đắt bằng sự hy sinh đón nhận cái chết để cho chúng ta hưởng sự sống đời đời. Chúng ta không giữ sự sống đời đời cho riêng mình mà phải giới thiệu cho những người khác. Cuối bài chia sẻ, Đức cha Phêrô gợi nhắc mọi người thực thi việc tôn kính lòng thương xót Chúa không chỉ bằng trên môi miệng mà phải bằng hành động, để người khác thấy mình là một sứ giả của lòng thương xót Chúa, với mong ước lời kinh và lòng thương xót Chúa luôn được lan xa và có thể đánh động nhiều tâm hồn hơn nữa, để mỗi người đều đón nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức cha và quý cha đồng tế đã ban phép lành cho cộng đoàn hành hương. Tin Manila, Philippines. Giáo hội Philippines giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tại Manila. Khoảng hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt xảy ra vào cuối tuần qua, ngày 11 và 12 tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Manila, Philippines, và một số vùng lân cận đang rất cần được hỗ trợ. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Manila, đã cho mở cửa các nhà thờ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các nạn nhân. Hội đồng giáo mục Philippines đã kêu gọi chính quyền nhanh chóng thành lập một bộ phận chuyên trách việc đề phòng và ứng phó với thiên tai. Bộ phận này là rất cần thiết trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó lường do tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Những ngày vừa qua, mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều khu vực tại Manila và các vùng lân cận, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, ảnh hưởng gần 250.000 gia đình ở 713 ngôi làng, làm khoảng 60.000 người phải sơ tán, và nhiều trường học phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Hiện tại, công việc dọn dẹp thành phố đang được nỗ lực tiến hành. Các rác rưởi tồn ứ và trôi dạt trên đường cùng với nước ngập sâu khiến giao thông bị tê liệt. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia cử hành thánh lễ với các bạn trẻ Italia. Sáng Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua, gần 100.000 bạn trẻ Italia đã tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên bài đọc thứ nhất thuật lại câu chuyện tiên tri Elia được thiên thần Chúa mang bánh và nước để giúp ông khôi phục sức lực tiếp tục cuộc hành trình. Đức Hồng Y Bassetti nhắc các bạn trẻ rằng ơn Chúa không bao giờ thiếu, ngay cả trong những lúc tưởng chừng thất vọng nhất. Và Đức Hồng Y cũng mời gọi các bạn trẻ hãy đón tiếp những người lâm cảnh khủng khốn. Đức Hồng Y nói với các bạn trẻ rằng thánh lễ hôm nay không chỉ là đỉnh điểm của một hành trình mà các bạn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng còn là cách thế tốt đẹp nhất để các bạn cảm ơn Chúa về sự sống và về điều kiện đặc biệt, đó là tuổi trẻ mà các bạn có. Chúa luôn ban ơn cần thiết để chúng ta khôi phục sức lực tiếp tục hành trình. Tiếp đến, Đức Hồng Y nhắc đến những khó nhọc trong cuộc hành hương. Ngài nói, ai biết được có những lúc các con đường mà chúng con đi qua để đến Roma khó khăn như thế nào, khi những chiếc ba lô nặng trĩu, những mệt nhọc và nóng bức đã làm cho các con mệt mỏi rã rời. Có lẽ có những người trong chúng con đã tự hỏi mình, tôi có đi nổi không? Và hỏi một cách triệt để hơn nữa, khổ nhọc này có đáng công không? Những câu hỏi này chính ông Elia cũng đã đặt ra cho mình như bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay kể với chúng ta. Đó là những câu hỏi sâu sắc liên quan đến cuộc hành trình sự sống, nơi mà những mệt mỏi, mất động lực, vỡ mộng, mất lòng tin luôn ẩn nấp. Kinh nghiệm của những ngày hành trình này giúp các con hiểu rằng không có khó khăn và sợ hãi nào mà không thể vượt qua, bởi vì chúng ta không đơn độc đối diện với chúng. Chúa không ngừng gửi thiên thần của người khi cần thiết, mang cho chúng ta những điều giúp lấy lại sức lực và khôi phục sự can đảm. Rồi Đức Hồng Y chia sẻ với nhiều bạn trẻ sống trong điều kiện làm việc bấp bênh và bị ngăn cản thực hiện các chương trình cho tương lai. Nhiều người đến từ các gia đình mà không dễ dàng sống chung với nhau. Thế mà các bạn không nhắm mắt lại trước nhiều trường hợp khẩn cấp đang xảy ra trên khắp đất nước, ngay cả có lẽ họ bị cảm thấy đè nặng và nghiền nát bởi những vấn đề ảnh hưởng đến khu phố nơi họ sinh sống và thành phố nơi họ cư ngụ. Đức Hồng Y nói với các bạn trẻ rằng, tiên tri Elia có thể nói với các bạn về những khổ cực mệt nhọc chán nản này. Ông cũng đã đi một chặng đường dài, chạy trốn khỏi một nữ hoàng độc ác, người đã truy đuổi ông trong nhiều năm, và vì bà ta mà ông đã suýt chết đói 3 lần. Cuộc chạy trốn của ông khiến chúng ta nghĩ đến nhiều người trẻ ngày hôm nay cũng gặp cùng hoàn cảnh như tiên tri Elia, những người phải lánh nạn hoặc di cư sang các nước khác vì chiến tranh hay chế độ độc tài hoặc đói kém. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là, bất cứ khi nào bị tiên tri nghĩ đến việc chết thì không bao giờ ông thiếu sự trợ giúp nâng đỡ của Chúa. Một phụ nữ nghèo là một quả phụ và là một người nước ngoài đã giúp đỡ ông Elia. Đức Hồng Y Bassetti nhận định, chi tiết này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta luôn được mời gọi có bổn phận đón tiếp trong bất cứ điều kiện nào chúng ta gặp, ngay cả những người còn lại ít bột với ít dầu như quả phụ giúp ông Elia có thể làm điều gì đó, bởi vì đấng quan phòng hành động cách kỳ diệu nhưng sử dụng đôi tay của chúng ta. Khi ông Elia tuyệt vọng hơn, Chúa và thiên sứ của Ngài mời gọi ông tiếp tục hành trình. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay giúp chúng ta thực hiện bước đi quyết định, một bước dẫn chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu bánh sự sống, bánh sống động, đảm bảo cho chúng ta cuộc sống trọn vẹn và thành công, nghĩa là vĩnh cửu. Đức Hồng Y Bassetti mời gọi các bạn trẻ đừng mệt mỏi tìm kiếm Chúa vì Ngài hiểu bạn đến cùng. Bởi vì Ngài, và chỉ có Ngài, biết điều gì thực sự trong trái tim con người, trong trái tim của mỗi người chúng ta. Cuộc hành hương đích thực thì có Chúa Giê-xu như một người bạn đồng hành là một đích điểm không làm chúng ta thất vọng. Sau hết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia cũng khuyên nhủ các bạn trẻ, hãy nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa và Thánh Thể. Đức Hồng Y nói, hãy để bản thân được tư vấn và gặp gỡ Chúa. Tuổi trẻ của các bạn sẽ không hoang phí đi và các bạn sẽ làm men của hy vọng cho giáo hội và cho xã hội của chúng ta. tin tổng giáo phận Huế. Thánh lễ vọng mừng tín Đức Mẹ hồn xác lên trời tại La Vàng. Sau khi giới trẻ trong giáo phận dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vàng, cộng đoàn hành hương cùng tham dự thánh lễ vọng mừng tín Đức Mẹ hồn xác lên trời vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 8 vừa qua tại linh địa Đức Mẹ La Vàng thuộc tổng giáo phận Huế. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Huế, cùng đoàn đồng tế 4 giám mục, hơn 120 linh mục trong và ngoài nước và khoảng 100.000 người từ khắp nơi quy tụ về cùng hiệp dâng thánh lễ. Dẫn vào thánh lễ, Đức tổng Francisco Xavier nói lên ý nghĩa của thánh lễ mà con cái mẹ hành hương về nơi đây là để tôn vinh mẹ, dâng lời tạ ơn Chúa về đặc ân cao quý mà Chúa đã ban cho mẹ là lên trời xác hồn sau cuộc sống trần gian. Đức tổng khẳng định, mẹ lên trời nhưng không bỏ rơi con cái mẹ mà vẫn luôn theo dõi cùng đồng hành với mọi con cái. Đồng thời, năm nay cũng là năm tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Đức mẹ tuy không được phúc tử đạo, nhưng giáo hội không ngần ngại tôn vinh mẹ là nữ vương các thánh tử đạo, vì mẹ đã chia sẻ những cực hình với con của mẹ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Francisco Xavier đã nhắc lại cho cộng đoàn biết năm nay mừng kỷ niệm 30 năm tuyên phong các thánh tử đạo Việt Nam, và trong thư của Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi mỗi người chiêm ngắm cùng học hỏi gương sống của các thánh tử đạo. Chính nhờ việc chiêm ngắm và học hỏi này thúc đẩy mỗi người noi gương sống của các thánh tử đạo. Đức tổng Francisco Xavier nói tiếp, hơn nữa, chiều nay cộng đoàn hành hương về đây để cùng chiêm ngắm mẹ Maria, nữ vương các thánh tử đạo và cũng là mẹ của những ai đang gặp thử thách. Mẹ Maria cũng được tôn vinh bằng nhiều tước hiệu khác nhau trong hội thánh, như mẹ là người nữ thánh thể, mẹ là mẹ của hội thánh, vân vân. Đặc biệt qua bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca gọi mẹ là người nữ hạnh phúc. Chúa Giêsu cũng đồng ý và còn xác nhận người hạnh phúc là người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Mẹ chính là người nữ hạnh phúc vì mẹ là người lắng nghe và thực hành lời Chúa hơn ai cả. Rồi Đức cha Francisco Xavier cũng cho thấy một lý do khác. Nếu yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời, thì mẹ là người yêu Chúa và được Chúa yêu, nên mẹ là người hạnh phúc nhất và mẹ cũng đã được Chúa cho lên trời cả hồn và xác. Trong tin mừng, Chúa thường bày tỏ lời Ngài cho tâm hồn bé nhỏ và chỉ những ai thành tâm thiện chí lắng nghe thì mới nhận ra ý Chúa. Mẹ là người khiêm tốn tột độ, luôn lắng nghe và sẵn sàng đón ý Chúa. Mẹ khao khát ước mong tìm thấy ý Chúa trong mọi hoàn cảnh qua những biến cố tầm thường trong cuộc sống. Nhiều lúc, ý muốn của Chúa không hoàn toàn trùng với ý mẹ, thậm chí nhiều khi ý Chúa hoàn toàn trái ngược, nhưng mẹ vẫn xin vâng và đón nhận. Trong cùng một ngôn ngữ của con tim yêu nhau, mẹ luôn nhạy cảm và hiểu ý của Thiên Chúa tình yêu cùng mau mắn đáp trả. Có nhiều người đi được bước đầu là lắng nghe, nhận ra ý Chúa, nhưng không dám đi bước thứ hai là không dám làm theo ý Chúa vì sợ phải bỏ ý riêng. Còn mẹ luôn quảng đại. Mẹ xin vâng không chỉ trong những hoàn cảnh xuôi thuận, may mắn, mà cả trong những nghịch cảnh. Kết thúc bài giảng thánh lễ, Đức cha chủ tế nêu lên cho cộng đoàn rằng, Chúa muốn chỉ cho mỗi người con đường về trời với mẹ là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Con đường này đầy chông gai thử thách, đòi hỏi mỗi người nhiều cố gắng hy sinh. Vì thế, Chúa an bài và ban cho chúng ta một người mẹ giàu cảm thương, luôn ban ơn và trợ giúp. Chúng ta đừng sợ mà cứ bám víu vào mẹ. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta trên đường hành hương về trời. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha chủ tế ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hành hương.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trong thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm giám mục của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn hôm 11 tháng 8 vừa qua.
Kính thưa anh chị em, ngày 11 tháng 8 năm 1993, cha Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn được chuyển chức giám mục tại khuôn viên của Đại chủ viện Thánh Quý Cần Thơ. Và ngay hôm sau, ngày 12 tháng 8, thì ngài về Mỹ Tho và chính thức nhận nhiệm vụ giám mục phó giáo phận Mỹ Tho. Như vậy, Đức Hồng Y Gioan Bautista được đặt làm giám mục là cho giáo phận Mỹ Tho. Và chính vì thế mà Đức Cha Giám quản Giuse cùng với ban tổ chức đã có nhã ý mời giám mục Mỹ Tho chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay. Tôi xin nhận lời mời đó như một vinh dự và cũng như một bổn phận. Và trong ánh sáng lời Chúa vừa được công bố, xin được chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình đức tin. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca kể chuyện ông Zacharia và bà Elizabeth đặt tên cho đứa con mới sinh. Khi người ta hỏi người mẹ thì bà nói tên cháu là Gioan. Người ta lấy làm lạ cho nên người ta phải hỏi thêm người cha lúc đó bị câm. Ông ấy xin một tấm bảng và viết tên cháu là Gioan. Đó là câu chuyện của hơn 2000 năm về trước. Còn có một câu chuyện khác ở Việt Nam, ở tận miệt Cà Mau cách đây hơn 80 năm. Có một cặp vợ chồng trẻ đem con mới sinh đến nhà thờ. Đứa trẻ có tên khai sinh là Phạm Minh Mẫn. Và khi vị linh mục chủ sự hỏi đôi vợ chồng đó, ông bà đặt tên cho cháu là gì? Thì đôi vợ chồng trẻ trả lời, tên cháu là Gioan Bautista. Thế rồi trong bài tin mừng thì Thánh Luca kể tiếp là khi xảy ra cái chuyện ông Zacharia và bà Elizabeth nhất định đặt tên cho con là Gioan, thì cả cái vùng đó người ta xôn xao bàn tán với nhau và người ta tự hỏi đứa trẻ này rồi sẽ ra sao, sẽ nên thế nào, bởi vì rõ ràng là bàn tay Chúa ở với nó. Đọc cái chi tiết này trong tin mừng Luca, tôi hình dung vào cái thời đó, cái đây hơn 80 năm, cái đôi vợ chồng trẻ mà đem đứa con đến nhà thờ ở miệt Cà Mau để xin rửa tội. Ông bà lúc đó chắc đâu có biết được tương lai con mình ra làm sao, và lại càng không thể hình dung rằng đứa con mình một ngày nào đó sẽ trở thành vị hồng y trong giáo hội Công giáo. Có phải không, thưa anh chị em? Sao mà tưởng tượng được? Nhưng chính vì thế mà từ thời điểm hôm nay chúng ta nhìn lại quá khứ cuộc đời của Đức Hồng Y Gioan Bautista, thì ta có thể cảm nhận cái điều mà Thánh Luca nói là quả thật bàn tay Chúa đã ở với nó. Thiên Chúa chọn Đức Hồng Y Gioan Bautista từ trong lòng mẹ. Và ở trong Kinh Thánh thì không bao giờ Chúa chọn một người để vinh danh bản thân người đó, mà nếu Chúa can thiệp vào cuộc đời của một ai đó thì luôn luôn là để trao cho người đó một sứ mạng. Sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả rất rõ. Như sứ thần nói với ông Zacharia, cha của Gioan: cháu sẽ đi trước mặt Chúa dọn lối cho người. Thế còn sứ mạng của Đức Hồng Y Gioan Baptista thì sao? Tôi nhớ lại, vào thời điểm mà Ngài được đặt làm giám mục phó giáo phận Mỹ Thọ, rồi sau đó làm tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, đều là những thời điểm khó khăn. Có thể là khó khăn trong nội bộ, thiếu sự hiệp nhất. Có thể là khó khăn trong tương quan với xã hội bên ngoài. Nhưng mà luôn luôn là những thời điểm khó khăn. Thế thì sứ mạng được trao phó cho Ngài khi đặt làm giám mục là phải vun trồng sự hiệp nhất trong nội bộ và thiết lập một tương quan hài hòa với xã hội mà vẫn giữ vững được căn tính của mình. Sứ mạng không dễ dàng. Để có thể hoàn thành sứ mạng đó, thì người lãnh đạo là giám mục phải có một tầm nhìn lớn, cùng với lòng bao dung và sự điềm tĩnh trong ứng xử. Tôi nghĩ thế. Trước hết là tầm nhìn. Tiếng Việt Nam gọi là giám mục là chúng ta dịch từ tiếng Hy Lạp Episcopos. Mà cái từ này trong tiếng Hy Lạp, nghĩa từ nguyên của nó là người nhìn từ trên cao. Phải nhìn từ trên cao thì mới có thể nhìn xa, nhìn rộng, nhìn bao quát. Và về mặt thần học, nhìn từ trên cao còn hàm nghĩa cái nhìn của Thiên Chúa là đấng ngự trên cao. Cái nhìn của Chúa Giêsu trên thập giá là cái nhìn từ trên cao. Cho nên giám mục là người phải học cái tầm nhìn của Thiên Chúa, tầm nhìn từ trên cao chứ không phải tầm nhìn của thế gian. Trong nhiều năm được làm việc gần gũi với Đức Hồng Y đây, một trong những câu nói tôi nghe Ngài nhiều lần đó là Ngài nói: chúng ta chẳng theo ai, chỉ theo Chúa. Nói đơn sơ vậy, nhưng mà tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó là trong mọi hoàn cảnh, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải cầu nguyện, phải lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Chúa. Chẳng theo phe nào, chẳng theo nhóm nào, ai nói gì cũng được, theo Chúa. Cái tầm nhìn của Thiên Chúa cùng với tầm nhìn từ trên cao đó phải là lòng bao dung. Tại sao? Là bởi vì không có một tổ chức nào, một cộng đoàn nào mà không có những khác biệt. Có những khác biệt do tầm nhìn, và có những khác biệt do xung đột lợi ích. Người lãnh đạo ở đây là giám mục phải có tấm lòng bao dung để có thể ôm lấy những khác biệt, để có thể đón nhận tất cả những khác biệt, vượt lên trên những xung đột và tìm cách hóa giải những xung đột để xây dựng sự bình an cho cộng đoàn của mình. Chính vì vậy, cùng với lòng bao dung còn cần sự điềm tĩnh. Một cộng đoàn càng lớn bao nhiêu thì càng dễ có nhiều xung đột và những tương quan phức tạp bấy nhiêu. Cho nên phải rất điềm tĩnh để có thể cân nhắc và cẩn trọng trong những quyết định của mình là người lãnh đạo. Với tầm nhìn rộng, với lòng bao dung và sự điềm tĩnh, Đức Hồng Y Gioan Baptista của chúng ta đã cộng tác tích cực với ơn Chúa để chu toàn sứ mạng Chúa trao phó, để tạo nền móng cho sự ổn định và phát triển ở những nơi mà Ngài được trao trách nhiệm, và đặc biệt là tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Có nhiều điều có thể kể ra ở đây để minh họa cho sự ổn định và phát triển đó. Tôi chỉ xin nêu lên đôi điều mà tôi nghĩ là tất cả anh chị em đều biết. Đó là Đức Hồng Y John Bautista là vị tổng giám mục đầu tiên của Tổng giáo phận Sài Gòn được nâng lên hàng hồng y. Trước đây chưa có, mà không biết sau này có không. Đây là điều đặc biệt. Đức Hồng Y John Bautista của chúng ta cũng là vị hồng y được dự cơ mật điện để bầu giáo hoàng những hai lần, phong chức cho ba giám mục, tới 300 linh mục. Và Đức Hồng Y John Bautista cũng là vị tái lập sinh hoạt của những hội đoàn giáo dân trong Tổng giáo phận này. Rất nhiều anh chị em ở đây đang hoạt động hăng say trong các hội đoàn. Ngài là người tái lập và đồng thời cũng là người thành lập cái trung tâm mục vụ này để đào tạo giáo dân tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội địa phương. Tất cả những điều đó đều là hồng ân Chúa ban. Chính vì thế sáng hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để cùng với Đức Hồng Y John Bautista dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa bởi vì cũng như Chúa đã kêu gọi tổ phụ Abraham, thì Chúa cũng đã thương kêu gọi Đức Hồng Y John Bautista và chọn Ngài, trao cho Ngài một sứ mạng tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa. Một ân huệ hoàn toàn nhưng không mà chính Đức Thánh Cha Francisco nhắc cho Ngài trong lá thư chúc mừng vừa rồi. Cùng với lời tạ ơn Chúa, tôi nghĩ tất cả anh chị em ở đây và tôi, chúng ta phải cảm ơn Đức Hồng Y chứ. Cảm ơn bởi vì cũng giống như tổ phụ Abraham ngày xưa, khi được Chúa kêu gọi thì Ngài đã can đảm đáp lời Chúa. Thì Đức Hồng Y John Bautista cũng vậy, được Chúa kêu gọi, can đảm đáp lời, kể cả trong những lúc khó khăn. Tôi nói thật với anh chị em, bởi vì tôi làm giám mục phụ tá gần gũi với Ngài cũng nhiều năm, cho nên có thể nói một cách rất chân thành, không phải lúc nào cũng đầy ánh sáng đâu. Nhiều khi tâm tối lắm. Ở trong đời sống và nhiệm vụ của một giám mục cụ thể của Đức Hồng Y John Bautista cũng vậy. Có những lúc tâm tối lắm, không biết là mình phải đi đâu, không biết là mình phải quyết định như thế nào, không biết đâu là cái lợi ích nhất cho giáo phận của mình. Nhưng mà Ngài can đảm và kiên trì lắng nghe tiếng Chúa, để công tác với ơn Chúa và đem lại hoa trái phong phú cho giáo phận. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Ngài. Và cuối cùng, thưa anh chị em, tôi nghĩ đối với chúng ta ở đây thì ngày lễ hôm nay nó không phải là một sự kiện mang tính lễ hội ngoài đời, nhưng là một sự kiện mang tính giáo hội. Bởi vì giám mục là người lãnh đạo của giáo hội địa phương, cho nên trong ngày kỷ niệm ngân khánh giám mục của Đức Hồng Y John Bautista là chúng ta đang cử hành một sự kiện mang tính giáo hội. Vì vậy, cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta cầu xin Chúa cho nhau để mỗi người trong chức năng, trong bổn phận cụ thể của mình, biết tích cực góp phần xây dựng một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tuần truyền như chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Thánh Kinh. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng đa minh cho vấn nạn. Tại sao gọi là dòng hành khất? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề tại sao gọi là dòng khổ tu. Quý vị và các bạn thân mến, nguyên ý niệm đi tu đã gợi lên trong đầu óc một nếp sống khắc khổ rồi. Vì thế, nếu có ai mong muốn tu sướng thì ắt sẽ là sớm thất vọng. Thú thực rằng tôi không hiểu ai đã đặt ra từ dòng khổ tu, bởi vì tôi không thấy có từ nào tương đương trong tiếng Latin cả. Nhưng hiểu thế nào là tu trì khắc khổ? Người ta có cảm tưởng rằng những người đi tu ăn sang và mặc đẹp hơn là người ở ngoài đời, thưa cha. Tôi không dám phê bình những nhà tu hành ăn sang mặc đẹp. Rất có thể là họ nghĩ rằng còn có những cái khác còn khổ hơn chuyện ăn mặc. Chẳng hạn như khổ vì không lập gia đình. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử đời tu Kitô giáo, chúng ta thấy rằng nếp sống tu trì rất khắc khổ, theo nghĩa là họ sống rất đạm bạc, nếu chưa nói là man rợ. Đừng kể việc họ đã từ bỏ gia đình, tài sản, chấp nhận sống nghèo, họ còn bày ra nhiều cực hình khác để hành hạ thân xác. Từ chuyện kiêng khem trong việc ăn uống, đến chuyện đứng phơi mưa phơi nắng giữa trời, bất kể thời tiết ra sao. Dĩ nhiên đó là vài thái cực được thực hành bên Syria, chứ không phải khắp mọi nơi. Có phải nếp sống khổ hạnh đó chịu ảnh hưởng của Phật giáo không, thưa cha? Hiện tượng khổ hạnh không phải riêng gì của Kitô giáo, nhưng còn gặp thấy nơi các tôn giáo khác nữa. Không hiểu vào lúc xuất hiện phong trào đan tu Kitô giáo hồi thế kỷ thứ tư, ảnh hưởng của các tôn giáo Ấn Độ đã lan tới Ai Cập hay chưa? Một điều chắc chắn là không thiếu những mẫu gương rút ra từ trong kinh thánh. Điển hình là khuôn mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả, được Phúc Âm mô tả như một người sống trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Tuy nhiên, bên cạnh hình thức bên ngoài, xem ra tương đồng giữa các tôn giáo, cần phải đi tìm các động lực bên trong nữa, và chắc hẳn mỗi tôn giáo có những động lực khác nhau. Chẳng hạn, tuy có thể tìm thấy một động lực khá phổ quát của việc chay tịnh, là tập tự chủ, dùng lý trí và ý chí để điều khiển bản năng nhu cầu ăn uống. Nhưng không thiếu tôn giáo còn thêm động lực nữa là việc chay tịnh nhằm giúp cho tư tưởng dễ tập trung vào việc chiêm ngắm suy niệm. Hơn thế nữa, có tôn giáo lại chủ trương nhịn ăn nhịn uống để mau chết, nghĩa là được thoát khỏi ngục tù của thân xác, bởi vì họ quan niệm rằng thân xác là nơi giam giữ linh hồn. Theo chủ trương này, bởi vì linh hồn đã phạm tội, cho nên bị đày đọa xuống đầu thai làm người. Do đó, cần phải hãm mình phạt xác để cho linh hồn sớm được giải thoát. Thế còn các đan sĩ Kitô giáo bị thúc đẩy bởi động lực nào khi thực hành các việc khổ chế, thưa cha? Thiết tưởng chúng ta đừng nên coi tất cả các động lực vừa nêu lên đều trái ngược với Kitô giáo. Việc tự chủ điều khiển các bản năng là một điều tốt. Việc tập trung tư tưởng để cầu nguyện cũng là một điều tốt. Chỉ duy chủ trương hành hạ thân xác để giúp cho linh hồn được giải thoát mới là trái nghịch với đạo lý Công giáo về giá trị của thân thể. Như lúc nãy đã nói, có lẽ cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả đã gợi hứng cho vài đan sĩ Kitô giáo trong việc thực hành đời khổ hạnh. Động lực của nó mang tính cách thống hối, chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Khác một điều là đối tượng của sự mong chờ này không còn là đấng Mêsia như ông Gioan Tẩy Giả, nhưng là Chúa Quang Lâm. Một động lực khác có thể tìm thấy nơi các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, bàn về việc kiềm chế các bản năng dưới khía cạnh tiêu diệt con người cũ, con người tội lỗi, đóng đinh nó vào thập giá, ngõ hầu con người mới được tái sinh. Nói cách khác, động lực chính của Thánh Phaolô là họa lại trong cuộc đời mình cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đó là những động lực mà chúng ta có thể tìm thấy nền tảng trong Tân Ước. Bên cạnh đó, còn có những động lực nảy lên từ những hoàn cảnh lịch sử của giáo hộ, cách riêng vào thế kỷ thứ ba, thứ tư, lúc khai sinh phong trào đan tu Kitô giáo. Trong các thế kỷ đầu tiên, Kitô giáo đã bị đế quốc Roma bách hại, nhiều tín đồ bị bắt bớ, tra tấn và sát hại vì đức tin. Sang thế kỷ thứ ba, và nhất là từ đầu thế kỷ thứ tư, không những giáo hội đã được hưởng tự do tôn giáo, nhưng còn được chính quyền Roma dành nhiều ưu đãi, với hậu quả là cuộc sống đạo bắt đầu giảm sút. Đứng trước nguy cơ đó, một số tín hữu đã từ bỏ nếp sống dễ dãi tại thành thị, rút lên hoang địa, chấp nhận nếp sống gian truân để nuôi dưỡng chí khí anh hùng, con cháu các thánh tử đạo. Họ tự tạo ra những khổ hình để họa lại cuộc đời anh hùng các thánh tử đạo. Phải nhận rằng, đây là một động lực đặc thù vào lúc khai sinh phong trào đan tu Kitô giáo. Nhưng mà ngày nay, các tu sĩ Kitô giáo đâu còn duy trì nếp sống khổ hạnh như ban đầu, đâu còn ai phơi nắng phơi sương giữa trời mưa nữa đâu. Sự chuyển hướng đó đã xảy ra từ hồi nào vậy, thưa cha? Sự chuyển hướng này không phải chỉ mới xảy ra vào thời hiện đại, bị tố cáo là duy vật hưởng thụ. Nếp sống khổ hạnh của các đan sĩ bên Ai Cập và Syria đã sớm bị chỉ trích là lập dị, cực đoan. Một cách cụ thể hơn, các đan sĩ Kitô giáo đã sớm tụ họp thành một cộng đoàn, dưới sự hướng dẫn của bề trên. Bề trên được gọi là sư phụ, tìm cách huấn luyện cho các đan sĩ biết phân biệt giữa các động lực và hình thức khổ chế. Động lực khổ chế thì không thay đổi, nhưng hình thức thì cần phải thích nghi, tùy theo điều kiện không gian và thời gian. Ngoài những khổ hình gây ra cho thân xác, qua việc dầm mưa dãi nắng, còn có những khổ hình tinh thần có khả năng không kém để rèn luyện đời sống đạo đức. Chẳng hạn như, việc từ bỏ ý riêng của mình khi tuân giữ kỷ luật, việc chịu đựng sự xung khắc tính tình trong cuộc sống cộng đoàn. Dù sao, từ khi có nếp sống cộng đoàn, việc thực hành các công tác khổ hạnh được xác định trong các quy luật, từ giờ giấc ngủ nghỉ, làm việc, cho đến các thời buổi cầu nguyện, giữ chay, chứ không còn để cho các cá nhân tự biên tự diễn như trước. Hiểu như vậy, phải nói rằng, tất cả các dòng đều là khổ tu. Thế thì tại sao lại có một vài dòng mang danh là khổ tu mà thôi, còn các dòng khác thì sao, thưa cha? Như đã nói ở đầu, tôi không rõ từ hồi nào từ ngữ khổ tu xuất hiện tại Việt Nam. tôi chỉ xin đưa ra hai nhận xét sau đây liên quan đến dòng khổ tu và dòng không khổ tu. Nhận xét thứ nhất, liên quan đến sự tiến triển trong quan niệm về hình thức khổ tu. Hồi đầu thế kỷ thứ tư, khi hình thức tu trì Kitô giáo mới ra đời, các đan tu rút lui lên hoang địa, chấp nhận những cơ cực của rừng thiêng nước độc. Mục tiêu của họ là đi tìm Chúa. Nhưng chẳng bao lâu, các tín hữu cũng tìm đến các thầy tu, biến nơi tĩnh mịch thành làng mạc. Với dòng lịch sử, các tu sĩ ý thức rằng mình không những phải đi tìm Chúa mà thôi, nhưng còn phải mang Chúa đến cho tha nhân nữa. Từ đó các tu viện được cất lên, không những trên núi cao đồng vắng, nhưng ngay giữa chốn thị thành. Nếp sống này đòi họ phải xét lại các hình thức khổ hạnh. Họ quan niệm rằng việc khổ hạnh không những chỉ giới hạn vào chuyện thức khuya dậy sớm, ăn chay đánh tội, nhưng còn bao gồm nhiều hình thức khác, cần cù học hành, tận tâm với nhiệm vụ, dành thời giờ săn sóc những người bệnh nhân, rời bỏ quê hương để đi truyền giáo. Đó cũng là những hình thức khổ chế. Thực ra những hình thức mới không loại trừ hình thức cũ, nhưng mở rộng tầm nhìn hơn. Từ đó những dòng áp dụng những hình thức cổ điển thì mang danh là khổ tu, còn những dòng mới thì không được coi là dòng khổ tu nữa. Nhận xét thứ hai, dù là dòng khổ tu hay dòng không khổ tu thì cũng gồm bởi những con người bằng xương bằng thịt, tinh thần nhanh nhẹn nhưng xác thịt nặng nề. Sau những phút hăng hái nhiệt thành ban đầu, dần dần tinh thần hy sinh giảm sút, nhất là dưới chiêu bài thích ứng với thời đại hay với nhu cầu tông đồ. Từ đó trong giáo hội đã có nhiều phong trào cải cách nổi lên, yêu sách trở về với tinh thần nghèo khó của phúc âm. Cách riêng trở về với những động lực ban đầu của đời tu khắc khổ nhiệm nhặt. Từ đó có những dòng tu hay những ngành cải tổ mang danh là khổ tu. Thực ra trong các tiếng châu Âu, danh xưng của họ là dòng nhặt phép. Như là trường hợp giữa dòng Trappist nhặt phép và dòng Cito rộng phép. Tuy rằng vào hồi khai nguyên, dòng Cito được coi là nhiệm nhặt hơn so với dòng Biển Đức. Một cách tương tự như vậy, đối với dòng Phan Sinh, ngành Cappuccino được coi là nhiệm nhặt, còn với dòng Camelo, khuynh hướng nhiệm nhặt mang tên là không đi giày. Thế nào là hình thức nhiệm nhặt, thưa cha? Việc nhiệm nhặt được diễn tả qua nhiều hình thức, chẳng hạn như không đi giày, nghĩa là chỉ đi rét giữa trời băng tuyết, hoặc giữ luật thinh lặng tuyệt đối, hoặc là tuyệt đối không ăn thịt, hoặc là khắc khổ về lương thực. Và nói chung, sự nhiệm nhặt được hiểu như là nếp sống thanh đạm từ y phục đến nhà ở, và thậm chí các nhà thờ nhà nguyện đều giữ nét đơn sơ. Đối với vài dòng khác, nếp sống nhiệm nhặt có nghĩa là trở về với tinh thần nguyên khởi của vị sáng lập, loại trừ những lối giải thích nới rộng, hoặc những chuẩn trước. Ngoài ra, thiết tường cũng nên nhắc đến một hình thức khắc khổ khác nữa, đó là hình thức ẩn tu. Trên đây tôi có nói là các đan tu Kitô giáo đã sớm rời bỏ nơi cô tịch để sống thành cộng đoàn. Tuy vậy, hình thức ẩn tu vẫn tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, và gần thời đại chúng ta hơn cả là cha Jacques de Foucault, Bộ Giáo luật 1983, Điều 603 đã chấp nhận hình thức này. Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Đời Sống Đức Tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi là dòng kín, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
cha mẹ, là mẫu mực của con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ của cha mẹ là giúp con cái trở thành những người trưởng thành, cũng biết trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, trước hết, cha mẹ cần phải nắm chắc rằng con cái mình cảm thấy thực sự được yêu thương và săn sóc. Cha mẹ phải luôn giữ cho cuộc sống cảm xúc của con cái được sung mãn. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn tỏ ra là mẫu mực trong sự phục vụ. Qua gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ cảm nghiệm được thế nào là phục vụ. Khi chúng đã lớn khôn và có thể đánh giá được những hành động phục vụ, cha mẹ có thể chuyển từ những mệnh lệnh sang những lời mời gọi. Nói cách khác, thay vì ra lệnh cho con cái phải làm theo ý của mình, cha mẹ nên đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị không những thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, mà còn tạo ra được phản ứng tích cực nơi con cái. Khi con cái đến tuổi khôn, chúng sẽ nhận ra điều cha mẹ đang làm cho chúng, và cũng ý thức được những gì cha mẹ đã làm trong quá khứ. Dĩ nhiên, chúng không thể nhớ được cha mẹ đã thay tã hay mớm cơm cho chúng như thế nào, nhưng chúng có thể thấy những cha mẹ khác săn sóc cho con cái của họ, và biết rằng chúng cũng từng được cha mẹ mình săn sóc như thế. Con cái cũng có thể thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng sẽ học cách săn sóc người bệnh hoặc chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu. Chúng cũng sẽ tham gia vào các chương trình xã hội để giúp đỡ người khác, nhất là những công việc ở bên ngoài khuôn khổ của gia đình. Chúng không cần phải đi xa để thấy những người túng thiếu. Ở đâu và lúc nào, chúng cũng có thể gặp những người kém may mắn, hoặc do sáng kiến riêng của gia đình, hoặc cùng với cộng đoàn giáo xứ. Cha mẹ và con cái có thể tham gia vào các công tác bác ái. Khi cha mẹ và con cái họ cùng làm những hành động phục vụ như thế, những hành động ấy sẽ là một bài học về niềm vui của phục vụ. Và dĩ nhiên, bên cạnh những hành động phục vụ ấy, cha mẹ không thể bỏ qua hoạt động truyền giáo của gia đình hoặc của giáo xứ. Không nhất thiết phải rời bỏ xứ sở hoặc đi xa, mà ngay trong khuôn khổ của giáo xứ, cha mẹ và con cái cũng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, từ cầu nguyện, dâng cúng, cho đến ra đi, đến với những người rời xa cộng đồng giáo xứ hoặc chưa biết về giáo hội. Trọng tâm của hoạt động xã hội và truyền giáo chính là ước muốn giúp đỡ người khác qua những hành động phục vụ. Cha mẹ phải luôn hướng dẫn để con cái biết trao ban một cách vô vị lợi. Khi cha mẹ săn sóc và tưởng thưởng con cái chỉ vì chúng có hạnh kiểm tốt, họ vô tình dạy cho con cái phục vụ với điều kiện. Nhiều bậc cha mẹ muốn thay đổi cách cư xử của con cái, nhưng sửa đổi cách cư xử của con cái không có nghĩa là lèo lái chúng hoặc mua chuộc chúng bằng cách này cách khác, ngay cả bằng những hành động phục vụ. Những hành động phục vụ cần phải luôn luôn được thực thi với sự quan tâm và tình yêu vô vị lợi. Chỉ với tinh thần vô vị lợi, chúng ta mới thực sự thay đổi được cách cư xử của con cái. Con cái cần phải thấy nơi cha mẹ những đức tính mà họ muốn chúng phát huy. Chúng cần phải cảm nghiệm được những hành động phục vụ cha mẹ dành cho chúng, và tham gia vào những công tác phục vụ người khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng những hành động phục vụ vô vị lợi dành cho người khác. Một trong những cách thế tinh tế nhất để dạy dỗ con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là lòng hiếu khách của cha mẹ. Lòng hiếu khách là một kho tàng vô giá của gia đình. Qua lòng hiếu khách, con người biết nhau và thiết lập những quan hệ thân tình với nhau. Khi cha mẹ mở cửa đón tiếp người khác, con cái sẽ học được cách chia sẻ tình yêu với bạn bè và gia đình. Ngày nay, gia đình không còn là mái ấm đối với nhiều người, và như vậy cũng chẳng còn là nơi để thể hiện lòng hiếu khách nữa. Thay vì tổ chức những cuộc gặp gỡ trong gia đình, người ta thường đưa bạn bè đến các tiệm ăn. Thật ra, chẳng có nơi nào khác có thể thay thế được bầu khí ấm cúng và thân mật của mái ấm gia đình. Cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với người khác. Và chỉ dưới mái ấm của gia đình mà một quan hệ như thế mới có chiều sâu mà thôi. Chia sẻ mái ấm gia đình với người khác và tạo điều kiện để gia đình tham gia vào các dự án phục vụ luôn có một tác động tích cực và sâu xa trên con cái. Làm mọi cách để con cái cảm thấy thoải mái khi phục vụ người khác. Đó phải là mục đích của giáo dục mà cha mẹ nhắm tới. Con cái sẽ không tự nhiên có được tinh thần phục vụ. Chúng chỉ có thể học được tinh thần ấy khi được cha mẹ phục vụ và khi thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng cũng sẽ học được tinh thần ấy khi cha mẹ biết chia sẻ trách nhiệm phục vụ cho con cái. Những hành động phục vụ là những biểu hiện đích thực của tình yêu. Nếu phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, thì những hành động phục vụ của cha mẹ lại càng là một bằng chứng của tình yêu mà cha mẹ muốn dành cho nó. Khi đứa con xin cha mẹ làm cho nó một điều gì đó, nó không chỉ chờ đợi một sự giúp đỡ, mà muốn cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với nó. Khi cha mẹ nhận ra và đáp trả lại lời yêu cầu của con cái với tất cả tình yêu của họ, đứa con sẽ cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ khước từ yêu cầu của đứa con, hoặc đáp trả một cách miễn cưỡng hay câu có, đứa bé sẽ có được điều nó yêu cầu, nhưng vẫn không cảm thấy thực sự được cha mẹ yêu thương. Nếu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con là những hành động phục vụ, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải thỏa mãn tức khắc mọi yêu cầu của nó. Điều này chỉ có nghĩa là cha mẹ phải hết sức nhạy cảm đối với những yêu cầu của đứa con và biết rằng sự đáp trả của cha mẹ sẽ làm cho đứa con cảm thấy được yêu thương. Do đó, mỗi một yêu cầu của đứa con cần được cha mẹ đáp trả một cách cân nhắc. Cân nhắc không phải vì tính toán, mà vì muốn dạy cho con cái bài học của phục vụ đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đường lối Chúa con nào thấu suốt được đâu, thánh ý Ngài con nào biết rõ trước sau, con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây trong thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhận từng ngày con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng.
Ngày 12 tháng 8 năm 1838, vua Minh Mạng truyền lệnh xử tử ba chính nhân anh hùng của Đức Kitô, linh mục Giacobbe Đỗ Mai Năm, ông trùm An Tôn Nguyễn Đích và người con rể Mikae Nguyễn Huy Mỹ. Lý do xử tử ba vị cùng một lúc là vì ông Mỹ Lý Trưởng chứa chấp đạo trưởng ở trong làng, ông An Tôn Nguyễn Đích chứa chấp đạo trưởng ở trong nhà. Một cuộc tử đạo có ba ông trưởng, một đạo trưởng trưởng về lãnh vực tôn giáo, một lý trưởng trưởng về lãnh vực xã hội, và một gia trưởng trưởng của một gia đình. Giây phút này đây, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo. Mikae Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại Kẻ Vĩnh, Hà Nội. Mồ côi cha năm lên 10, rồi 2 năm sau mồ côi mẹ, được người thân tận tâm nuôi dưỡng giáo dục. Cậu tỏ ra rất thông minh và đạo đức. Năm 20 tuổi, anh lập gia đình. Cuộc sống gia đình đầm ấm với 8 người con đạo hạnh. Vợ ông đã nói, gia đình tôi sống trong hòa thuận yêu thương. Ông Mikae chuyên chăm đạo đức dự lễ hàng ngày. Ông không uống rượu, không đánh bạc hay to tiếng với ai bao giờ. Làm lý trưởng, ông Mỹ tỏ ra là người liêm khiết, không nhận tiền hay quà hối lộ. Khi phân xử, ông rất công bằng chính trực, không thiên vị bên nào. Với những người vướng mắc tệ đoan xã hội, ông khuyên răn sửa trị nghiêm minh, lo cho gia đình thế nào, ông Lý cũng chăm sóc làng xã như vậy. Ông khuyên nhủ người khô đạo, giúp đỡ người nghèo khổ, tạo điều kiện cho họ năng nhận các bí tích, tu thân sửa lỗi, để họ trở thành người giáo hữu tốt lành và là người công dân lương thiện. Một lần, quan quân bao vây làng Kẻ Vĩnh đúng lúc Đức Giám Mục và một số linh mục đang trú ẩn tại đó. Ông Lý Mỹ can đảm và khôn khéo, đánh lạc hướng, dẫn quan quân đi khám xét từng nhà mà không bắt được vị nào. Ngày 2 tháng 7 năm 1838, quan tổng đốc chỉ huy cuộc bao vây làng Kẻ Vĩnh. Ngày hôm đó, cha Mai Năm, ông Trùm Đích và ông Lý Mỹ cùng bị bắt. Quan dùng đủ các phương thế dụ ông chối đạo. Anh còn trẻ trung, thông minh sắc sảo, dân chúng đều quý, sao anh lại dại khờ không bước qua thập tự? Ông trả lời, giá như có ai nói với quan lớn đạp đầu Đức Vua đã ban chức trọng cho quan, ắt hẳn quan chẳng làm, thì tôi đây lẽ nào dám cả gan đạp ảnh Chúa tôi thờ. Quan tổng đốc đung đung nổi giận truyền đánh đòn ông Lý nhiều lần. Tính tổng cộng trong suốt thời gian bị giam giữ, ông Lý phải chịu đến 500 roi, kể cả 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ. Khi bị tù, bà Lý bồng con mới sinh được mấy tháng ra thăm chồng. Bà nói với ông trong nghẹn ngào, vợ con ai mà chẳng thương chẳng tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác thánh giá rất nặng vì Chúa. Hãy trung thành với Chúa cho đến cùng, đừng lo nghĩ về mẹ con tôi, Thiên Chúa sẽ quan phòng tất cả. Nhờ lời khích lệ của vợ con, ông Lý như được tăng thêm sức mạnh, nên càng vững lòng tin hơn, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đạo Chúa. Suốt một tháng trời, quan vừa hành hạ vừa khuyên dụ ông Lý Mỹ bước qua thánh giá mà không thành công. Dù phải những trận đòn tan xương nát thịt, dù gông cùm, xiềng xích nặng nề đau buốt thịt xương, vị chứng nhân Chúa Kitô vẫn một lòng kiên trung với đức tin. Ngày 12 tháng 8 năm 1838, ông bị điệu ra pháp trường cùng với cha Mai Năm và ông Chùm Đích. Đến pháp trường bảy mẫu, ba vị chứng nhân quỳ xuống cầu nguyện một lúc. Ông Lý Mỹ xin xử cha Giacobbe Mai Năm và ông Anton Nguyễn Đích trước, quan chấp thuận. Ông Lý Mỹ bị chém sau cùng. Thi hài của ba vị tử đạo được rước về làng Kẻ Vĩnh ngay trong đêm đó. Mẫu gương lãnh đạo gia đình, lãnh đạo xã hội và là người con thảo hiếu của thánh tử đạo Mikae Lý Mỹ thật đáng cho người thời nay noi theo. Giờ đây, trong tâm tình yêu mến, chúng con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin cho họ biết luôn mưu cầu lợi ích cho người dân. Xin cho những nhà lãnh đạo luôn tận tâm, có sức khỏe. Xin cho họ được may lành trong phục vụ. Cầu cho họ được tín nhiệm, được nâng đỡ. Và cuối cùng, con xin Chúa cho có nhiều người quảng đại dấn thân trong vai trò lãnh đạo để phục vụ. Amen.
Đường con đi có ngày ngập nắng và hoa, cũng có ngày mưa dầm bão tố tối tăm. Có nhiều lúc bước chân con đây dạ hơi, vai nặng chịu gánh lo toàn cuộc phận người. Trách nhiệm con mang lấy thường con theo, đã nhiều lúc nẻo đường Chúa dẫn con đi, đến những miền con chẳng nguyện ước trông mong. Con hằng muốn Chúa đưa con trên đường rộng, Chúa lại thích dẫn con đi qua cửa hè. Dù thế nào con xin tin thật đời con trong tay Ngài, ở bên Chúa con trải lòng mình yêu như Chúa. Nhịp yêu thương con nhận từng ngày con bước theo, dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng hành.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.